Đây là chương trình Radio Khai Tâm với thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Radio Sài Gòn Dallas mỗi thứ hai khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị thính giả có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Hôm nay xin mời thầy giảng.
Thầy xin chào các bạn anh chị và nhất là các bạn anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm cũng như các anh em Hội Từ Bi Phụng Sự đó. Và nhất là bây giờ mình đang đi vào năm mới cho nên thầy em cũng xin chào các anh chị cái năm mới. Cái đề tài ngày hôm nay đó, thầy xin nói về cái chân tâm là biểu hiện như thế nào qua cái bốn mùa. Cái sự hiểu biết về cái chân tâm biểu hiện như thế nào thì từ từ đó mình sẽ cảm thấy rằng là cái đời mình là gần gũi lắm, là cái chân tâm mình lúc nào cũng hiện hiện. Chứ không phải là cái đời mình là phải tu hành nghiêm ngặt rồi mới thấy được cái chân tâm. Thì trước hết bốn mùa chắc là các bạn biết đó là đúng ra là bốn cái phase, bốn cái giai đoạn trong cái cuộc sống của mình đó. Thì đầu tiên cả mình nhìn ra bên ngoài thì mình thấy có xuân hạ thu đông. Xuân là cái lúc mà cái mầm nó nở ra thành một cái cây nhỏ. Và cái mùa xuân là cái mùa mà mình gọi là từ nó cái chỗ mà những cái hạt, những cái mầm, cái tấy nó lớn lên, nó to lên. Thì cái bạc quái thì bạc thấy cái mùa đông đó, thì là con gấu nó vô nó ngủ. Thì mùa xuân đó, thì con gấu nó chú nó lại như là mấy con gấu mà trên cái bắc cực hay nam cực đó. Cái polar bear đó, là nó từ trong cái lỗ đó mà nó chú ra, nó nhìn mặt trời, nó chơi về mặt trời, nó súng sướng vô cùng. Là cái chỗ giống như cái khởi đầu vậy đó, là cái mùa xuân. Có thể mùa hè đó thì các bạn thấy là mấy cái trái đó bây giờ nó bắt đầu nở ra to ra. Đến cuối mùa hè là mình bắt đầu thấy có những cái trái, những cái cây đó mà nó sai trái vô cùng, cái lá nó xum xuê vô cùng. Hoa bây giờ nó đã nở lớn rồi, nó không còn thời kỳ hoa nữa, bây giờ nó bắt qua bao nhiêu cái thời kỳ mà nó sai trái. Đến mùa thu thường thường đó là sau khi sai trái xong rồi thì cái lá bắt đầu rụng xuống. Con thú vật cũng vậy bạn, cái mùa xuân thì nó bắt đầu ra là tung tăng, là sung sướng lắm. Cái mùa hè thì thường thường mình thấy nhiều khi là đẻ con đẻ cái, nhưng mà đến cái mùa thu á, thì cái mùa mà nó thu tàn lại, nó thâu lại đó, thì thường thường các bạn thấy cái mùa thu đó thì không những là cái lá đổi màu nó rụng đi, mà cái thời đó giống như là cái thời tiết nó lạnh hơn hồi xưa hơn chút. Thường thường là mình bắt đầu mình ngồi lại với nhau đó, là mình không muốn làm những cái việc như mùa hè mà đi chơi ra ngoài biển tắm nắng nữa, mình bắt đầu mình đổi áo, mặc áo cho ấm hơn. Thì mùa đông rồi, nhiều cái bạn ở trên miền Bắc Cali là những cái miền đông đó, của nước Mỹ đó, thì là bạn thấy là tuyết rơi đầy cả và cây là rụng lá trên rồi, không còn cái nào cả. Thì lúc đó là mình đi vô trong cái thời mà mình gọi là mình yên nghỉ, mình tĩnh lặng lại. Thì cái nước nên mặt đất đó là ở trên tuyết, tuyết là giữ lại cái nước đó, nó không cho cái nước thấm vô, từ từ thấm. Rồi cái nước trong cái tuyết đó từ từ thấm xuống. Qua mùa xuân thì cái nước đó nó làm cho những cái mầm ương ở dưới đất đó nó đầy được, nó có được cái súng túc đầy những cái nước rồi. Trên mùa xuân đó thì cái mầm đó nó lại vươn lên lại. Cho nên các bạn thấy là nó cái bốn cái mùa đó là bốn cái chu kỳ bên ngoài đó. Thì nó theo cái trái đất mà nó quay xung quanh mặt trời như sao đó, thì nó tạo ra bốn cái mùa đó. Nhưng mà con người thì mình cũng có bốn cái mùa, có bốn cái phase đó đó. Nếu mà nói đúng hơn là có 5 cái phase, mà cả thứ 5 đó thì mình sẽ nói sau. Đó là cái đặc tính mà mình gọi là của thổ. Cái đặc tính mà nó giúp cho cái transition, cái sự chuyển tiếp từ một giai đoạn này qua giai đoạn khác. Thì bây giờ mình hãy focus vào 4 cái giai đoạn này của cuộc sống cái này đó. Và do đó đó mình mới tìm hiểu được là cái chân tâm nó phát hiện như thế nào. Giai đoạn ấu thơ mình đẻ ra, rồi mình có giai đoạn mình mà thiếu niên, mình dậy thì thiếu niên. Rồi mình có giai đoạn mà tráng niên, tức là mình là cái người mà tự mình là mình ra, mình trở nên một cái người mà mình hoàn toàn độc lập. Hồi xưa đó thời mà ấu thơ về thiếu niên đó, thì mình nhờ về cha mẹ mới đi học, ăn học là cha mẹ nuôi mình. Nhưng mà thời tráng niên là mình ra được một mình, thì mình có vợ có con có gia đình rồi. Tráng niên hồi rồi thì mình bắt đầu đó, mình bắt đầu đi qua cái giai đoạn mình không còn trái trẻ nữa, mình 50 tuổi, năm mấy tuổi rồi thì mình đi vào cái chỗ mình, nhiều khi mình gọi là trung niên. Hồi xưa là 40 là trung niên, bây giờ 50 mới là trung niên. Hồi xưa người ta gọi là 40 là cái tuổi mà bắt đầu over the hill. Nên bây giờ người ta nói 50 là bắt đầu leo lên cái đồi thôi. Tại vì là cái đồi bảo biết không, mình trẻ đấy, mình leo lên dễ lắm. Sau này đó, mình leo lên không nổi đấy. Mình đi thang máy lên. Nhiều khi mình đi ngang cái đồi, đi ngang cái núi mà không muốn đi lên nữa. Mình hỏi có cái đường xe mà chạy lên không đó. Thì khi mà bà hỏi là có cái đường xe đi lên, cho mình đi bộ lên đó, thì mình đã đi vào con đường trung niên mà hơi già già rồi các bạn. Thì trung niên hồi rồi thì nó ra cái chỗ mình gọi là vạn niên. Cái vạn niên là mình khoảng 50-60 tuổi rồi đó, nó sẽ chiều nhưng mà nó chưa già hẳn đó. Nó vạn niên rồi thì mình gọi là lão niên. Lão niên tức là bây giờ là nhiều khi là mình không làm được, nhưng mà nhờ người ta làm giùm mình đó các bạn. Lão niên Nhiều khi các bạn thấy mình muốn đi chùa, con cái là chợ đi, thì sẽ bị đi không được. Nhiều khi vạn niên mình là mình không muốn đi xa nữa đây. Mình mệt quá, mình thấy mình gần gần thôi, đi vô cửa, đi ra cửa, đi trong nhà này, đi trên lầu xuống lầu không, mình thấy cũng là phiền quá, là mệt rồi. Mình cũng muốn mua cái nhà là bự quá, mua cái nhà, cái sách là nhỏ nhỏ, đi vô ra thôi. Rồi nhiều khi các bạn bè mình nấu ăn, nấu một lần thôi, mình nấu ăn 3-4 bữa, cho nó khỏe, đỡ mệt. Cái lão niên là nó hay có cái dạng đó các bạn. Thì con người mình là những cái phase đó, hay là những cái thời đoạn đó đó, nó không giống nhau nè. Vì cái tuổi tác đó, hồi nãy giờ thầy không nói cái tuổi tác cách rõ ràng là bởi vì con người mình có những người cái tuổi đó, cái vạn niên thì kéo dài, hoặc là cái thiếu niên là kéo dài, hoặc là trung niên nó kéo dài hơn bình thường. Nhưng mình nếu mình nghĩ con người mình mà có 80 tuổi đó, bây giờ trung bình 80 tuổi đó, thì 25 năm đầu là cái phase đầu, 25 năm sau là cái phase thứ nhì, rồi đến 15 năm còn lại, rồi đến 15 năm nữa. Tức là 25, 25, 15, 15 cộng lại thì mình có được 80 tuổi. Thì nếu thêm tỉnh theo kiểu bây giờ thì mình tỉnh 4 cái giai đoạn đó. Tức là từ cái chỗ mà thiếu niên ra trung niên, ra vạn niên, ra lão niên thì mình có 4 giai đoạn đó. Thiếu niên 25 tuổi, rồi mình ra cái loại tráng niên, hay là trung niên là 25 tuổi, 25 năm nữa tới 50. 50 rồi mình ra cái loại mà bắt đầu vạn niên đó, là cũng 25 năm. Rồi cuối cùng là cái lão niên mình tính 25 năm nữa. Nếu mình tự tính theo kiểu đó thì cũng được. Nhưng mà cái chuyện, cái chủ đề chính ấy, là trong những cái phase đó, thì cái chân tâm của mình nó thể hiện như thế nào? Thì trước hết ấy, cái chân tâm là cái tâm mà mình gọi là nó tự tại, nó giải thoát, nó vô ngại. Chân tâm đó, nếu mà mình nói theo cái kiểu mà có nhà thiền là cái chân tâm bất nhị đó, là cái tâm mà nó hoàn toàn nó giải thoát khỏi tất cả mọi cái ràng buộc. Thì nhiều khi mình tìm không ra, mình đứng mình nhìn chỗ nào mình tìm cũng không ra cả. Thì mình sống trong cái trần gian như vậy, mình muốn tìm cái tâm đó nhiều khi mình tìm không ra nữa. Cho nên người ta nói là cái bản thể của cái chân tâm đó, thì mình tìm không ra được đó. Nó ra ngoài tất cả mọi cái định nghĩa, nó ra ngoài tất cả mọi cái chỉ trỏ, nó ra ngoài tất cả cái ngôn từ. Cái chân tâm đó nó huyền bí lắm, nó tìm không ra nữa. Cho nên cái bạc biển mà gần đây có cái phim mà Kung Fu Panda, nói chuyện một cái con gấu, mình gọi là gấu trúc đó. Con gấu đó, đó nó sống đó, mà nó gặp một cái kẻ thù vô cùng. Mà muốn chiến thắng kẻ thù thì nó phải tìm cho được đó. Người ta gọi là một cái chân khí. Thì con gấu trúc này, con panda này tên là Po, con này nó không biết làm sao mà tìm được. Đến khi mà nó tìm được cái người mà dạy nó là cha của nó đó, thì cha nó nói, ô tao cũng không biết nữa, không ai biết làm sao mà dạy cái này cả, không biết làm sao mà dạy được cái chân khí cả. Thì có chuyện này rất là thiêng, tại vì là không cái chân khí, hay là mình để trong phim sinh gọi là chân khí, mà trong mình gọi là cái chân tâm, mình không biết tìm đâu được, mình không định nghĩa được. Và nó không còn sách vở nó chạy làm sao mình ngộ được cái chân tâm, vì nó ra ngoài sách vở, nó ra ngoài tất cả mọi chuyện. Cái kỳ phim sinh là hay ở cái chỗ cuối cùng, mà biết sao không bạn? Do cái tình thương của cha nó, tình thương của những người trong làng đó, tình thương của những người đó, là vì họ thương và họ ra khỏi cái bản ngã mà lúc nào cũng chỉ lo cho mình thôi, ích kỷ vì ngã đó. Từ cái chỗ mà ra ngoài cái lòng ích kỷ vì ngã, vì thương cái con gấu trúc này quá, vì con gấu trúc này gặp nạn. Mà trong cái quả mà tâm linh ấy, không ai cứu được cả. Nhưng cả cái làng đó đó, người ta nổi lên cái tình thương. Vì nổi lên cái tình thương đó, cho nên ấy, tự nhiên người ta lọt vô được trong cái chỗ mà mình gọi là họ tạo ra được cái chân khí. Thì tại đó chân khí đó là cái tình thương vô biên vô hạn. Thì cái phim đó là một cái phim giả tưởng, phim vui chơi thôi. Nhưng mà nó nói lên cái đặc tính thiêng đó cũng. Cái đặc tính thiêng đó là cái gì? Là cái chân tâm mình không thấy được nữa. Mình không có cửa ngõ nào được nữa. Nhưng mà mình biết được cái tác dụng của cái chân tâm là nó có thể đánh gục được cái ma quỷ của nội tâm. Thế nên cuối cùng ở trong cái phim đó thì con gấu trúc này, con panda này nữa, thì nó được giải cứu, nó trở về lại với cái trần gian, nó trở lại, nó sống trở lại, đem cái sự giác ngộ trở về lại để nó tiếp tục cái con đường mà đi dạy cho người ta cái tình thương. Thì cái phim đó nó không có ý nghĩa gì nhiều về cái Phật pháp cả, nhưng mà thầy mượn phim đó để thầy nói cho bạn nghe đó. Thì biết mình muốn tìm một chân tâm, nhưng khi mình tìm không được, tại vì nó là cái chỗ mà ngôn ngữ đạo đó, tâm hành sự diệt, nó không thể tìm được, nhưng mà mình thấy được cái dấu hiệu của nó. Thì cái dấu hiệu của nó mình gọi là cái tướng tràng. Cái tướng tràng của nó thì mình gọi là cái sự sáng suốt, cái quang minh. Cái sự sáng suốt quang minh đó nó hiện ra trong 4 cái giai đoạn của cuộc sống của mình. Tại vì cuộc sống mình là cái, giống như là cái dòng nước nó trôi chảy từ nơi cái nguồn, nó chạy theo đất, theo đá, theo núi, nó thành thác, nó thành sông, rồi nó thành sông lớn, rồi nó đổ ra biển, nó kéo ra phù sa nữa. Nhiều khi đó mình không biết cái chân tâm là cái gì. Thế trong cái ví dụ của cái con sông nó chảy, thì chân tâm tính là nước. Cái hình dạng có thể thay đổi, nhưng nó là nước. Ra ngoài biển nó có mùi vị, ở trong kia nó có mùi vị. Trên suối là nó ngọt thơm vô cùng, nhưng ra ngoài biển thì nó là mặn vô cùng. Nhưng mà đặc tính chung là nước. Cho nên cái mình muốn tìm cái chân tâm đó, trong cái cuộc sống của mình nhìn vào bốn cái thời đoạn đó, bốn cái giai đoạn cuộc sống đó, thì câu hỏi mình đặt ra là ủa, cái chân tâm cái mùi vị nào sao ta, cái tương trạng nào sao ta, cái hình dung nào sao ta, thì mình tìm được cái tác dụng của nó, nhưng mà mình sẽ không thấy được cái chân tâm. Mình có thể sử dụng được cái khí, cái chân khí, nhưng mình không biết được cái chân khí, cái tướng trạng hình dạng nó, mình gọi là cái bản tánh nó thế nào, mình không tìm được. Mình thấy cái phân sinh của nó mà thôi, cái tác dụng, cái tướng trạng của nó hiện ra thì mà thôi. Thế nên cái bản chất thì không thấy được, nhưng mà cái tướng trạng và cái hình dạng cũng như là cái phân sinh của nó thì nó thể hiện ra như thế nào đó để cho mình có thể nhận biết. Cho nên mình khoan lầm là cái bản thể và cái sự biểu hiện của bản thể đó. Thế bây giờ mình nói cái biểu hiện sự bản thể đó, trong giai đoạn đầu tiên cuộc sống đó, thì cái bản thể chân tâm nó hiện ra trong giai đoạn mà thầy đặt tên là cái nhựa sống. Cái nhựa sống đó, giống như cái cây thì bạn có cái nhựa, thì cái nhựa đó đó nó nuôi cái cây. Cái nhựa đó đó nó rất là quan trọng. Cái cây mình có nhựa là cây nó chết, nó là cái sức sống. Mà cái nhựa sống là các bạn thấy mình đứng nít đó, tự nhiên là nó cứ lớn lên mà mới đẻ nó chút xíu mấy bao đó, rồi từ lớn lên cả trăm bao. Và nó lúc nhỏ xíu nó cứ mấy cm thôi, đến lúc mà lớn lên là lên thức 7, thức 8. Trời ơi, cái đại mà nó lớn lên mạnh như vậy gọi là cái nhựa sống. Thì con nít mà trở thành thiếu niên như vậy đó, cái nhựa sống nó mạnh vô cùng. Cái nhựa sống đó đó là cái biểu hiện của cái đặc tánh mà mình gọi là mộc tánh. Cái tánh mộc cũng nó biểu hiện cái tánh mà nó lúc nào nó cũng khai mở và lúc nào nó mở ra. Cho nên con nít ấy, các bạn, nó tâm nó lúc nào mở, nó muốn hiếu kỳ, nó hỏi cái này hỏi cái kia, nó nhìn cánh mắt con nít nhìn ấy. Mình thấy như là con nai vàng ngơ ngác, không biết mình thấy nó thích kia, nó hiểu kia, nó hỏi cái này, nó hỏi cái kia, nó đụng cái này, nó cầm cái nọ. Thì nhưng mà mình không biết rằng cái đó là cái biểu hiện của cái chân tâm, cái sức sống hay là cái nhựa sống nó biểu hiện ra cái rõ ràng trong cái hình hài và cái sự trưởng thành của cái em bé, của con nít. Cho nên cái đó gọi là cái nhựa sống. Thì thường thường mình nghĩ rằng ô, cái nhựa sống này là vô minh. Không, cái nhựa sống này là đúng là cái biểu hiện, mà cái chân tâm là biểu hiện ở trong cái sắc thọ tưởng hành thức, trong cái thân thể, trong lời nói, trong cái cảm xúc cảm tình, trong cái tư duy, trong những cái thói quen và cái sự nhận thức nhận biết đó bạn. Thì nó biểu hiện trong ngũ ẩm đó, chính là cái nhựa sống này. Cho nên các bạn thấy tất cả con nít nó đều có chung một cái nhựa sống kiểu đó cả, nhưng mà cái tướng trạng của nó thì khác nhau, cái ngũ ẩm nó khác nhau. Đứa này thì mụm mịm, đứa kia thì ốm yếu, nó có khác nhau cái hình dạng. Vì cái ngũ ẩm tức là cái thân xác và thói quen và tình cảm thì có khác nhau thiệt, nhưng mà cái nhựa sống bên trong thì giống nhau. Thì cái nhựa sống đó thì mình gọi đó là cái biểu hiện của cái chân tâm. Vì chân tâm là lúc nào nó cũng đưa tới đẩy, nó thúc đẩy cho mình trưởng thành, cho mình lớn lên để cho mình sẽ hướng tới mặt trời, sẽ hướng tới cái chữ khai mở, sẽ hướng tới cái chỗ mà mình gọi là toàn thiện. Cho nên cái động năng của cái chân tâm lúc này là cái sự khai mở mà mình gọi là cái tánh mộc. Mộc tánh, kim mộc thủy hỏa thổ, mộc là cái đoạn đầu tiên. Cái đoạn này mình đặt cho tên là cái đoạn nhựa sống. Cái đoạn thứ hai đó, của cuộc sống đó, là cái đoạn mà thầy đặt tên là cái đoạn sữa tươi. Cái sữa tươi là cái đoạn đó mà các bạn thầy nó ngược lại về cái nhựa sống. Cái nhựa sống là mình chỉ nuôi chính mình thôi. Cái cây nuôi chính nó, cái nhựa nó không thể cho chỗ khác được. Cái nhựa này mà lấy ra là cây nó chết. Mà đứa nít đó, nó có cái nhựa sống đó mà nó không thể đem cái nhựa sống cho ai cả. Nó chỉ từ nó là sử dụng thôi. Nhưng mà đến cái đoạn mà mình gọi là sữa tươi đó, là cái đoạn đặc biệt là các bạn. Vì bây giờ đó, thì như người mẹ đó, thì có cái sữa để nuôi con cái. Cái sữa tươi đó đó là người mẹ có. Mà người mẹ đâu bao giờ uống sữa của chính mình đó. Người mẹ có cái sữa để cho người khác. Đối với người đàn ông đó, tầm lúc nào đó, thì tự nhiên mình thấy là mình xả cái thân này ra để làm những cái chuyện xung quanh mà mình không hề biết tại sao mình xả thân. Không cần biết cái lý tưởng nó đúng hay sai. Là khi mình có một cái lý tưởng rồi thì mình đem hết kiến thức vàng ra để mình xả thì mình làm. Thì giai đoạn đó là gọi là giai đoạn sữa tươi, là giai đoạn mình cho ra. Nếu bạn để ý lại thì nhựa sống là giai đoạn rất là vị ngã, nhưng mà vị ngã với cái ý nghĩa tốt, ý nghĩa tất yếu để nuôi sống cái bản thân của mình. Những cái đoạn thứ hai là giai đoạn mình gọi là sữa tươi, là giai đoạn mình nuôi người ta, đoạn vị tha. Thì giai đoạn đó có thể là giai đoạn lúc mình đã có gia đình rồi, hoặc là mình có một cái lý tưởng để mình đem thân mình hiến dâng. Thì giai đoạn mà sữa tươi này nó quan trọng lắm. Thì còn những cái người đó, nít đó, mà nó từ nó giai đoạn nhựa sống, nó không bao giờ mà trở thành cái sữa tươi được. Nó không bao giờ mà nó nghĩ là giúp cho ai cả, mà nó chỉ muốn làm giàu và tiếp tục làm giàu hoài cho chính mình mà thôi. Mà nó không cho tiền ai cả, nó cái nhựa đó từ nó khô đi, nó thổi đi. Bởi vì cái nhựa đó nó không làm cho phát triển cái tánh tình của mình gọi là của cái vật tánh nữa. Thì những cái bình hoàng đó thì mình có một chương trình khác mình nói riêng. Thì giai đoạn sữa tươi đó là cái đoạn hay vô cùng, là bởi vì mình bắt đầu mình nghĩ tới những người khác, mình nuôi dưỡng những chúng sanh khác. Cái người mẹ bây giờ chưa có con đó, thì là một cô gái, nhưng mà khi mà trở thành một cái bà mẹ đó thì hết sức nuôi nấng con cái và có cái tình thương một cách tới một cách lạ kỳ, là mình lo lắng, mình hy sinh. Mà trước đó chưa chắc mình hy sinh. Khi có con rồi, cái lòng hy sinh và cái tình thương mình nó lớn, nó sâu đậm vô cùng. Cho nên thường thường người ta cứ nói là nhiều khi cái người mẹ mà có con đó thì cái lòng thương họ là cái mạnh hơn là thương chồng nữa, là vậy. Bởi vì cái đó là một cái đặc tính rất là tự nhiên, cái sữa tươi. Giai đoạn sữa tươi là giai đoạn mình cho ra nhiều hơn là mình nhận vào. Và cái đoạn đó là giai đoạn mình nuôi dưỡng kẻ khác. Thì đối với Phật tánh ấy, thì đó là giai đoạn mà cái hào quang Phật tánh ấy, cái lòng vị tha là khai mở ra, cái hào quang trong lòng mình là chiếu tỏa ra, mình muốn đi phục vụ, muốn giúp người, muốn giúp này nọ. Giai đoạn sữa tươi là hay vô cùng các bạn. Thế bây giờ có những người mình sẽ không tới giai đoạn sữa tươi, hoặc là mình tới cái sữa vỡ, sữa chua hay là sữa thối, có nghĩa là mình không giúp ai cả. Mình không có khả năng giúp, mình không giúp, khả năng cho mình không cho, mà có khả năng làm mình không chịu làm, mình đóng cửa lại. Thì cái giai đoạn mà sữa tươi đó nó không có đấy, mình sữa mình vỡ ra đi. Và sữa chua là nhiều khi là mình chỉ so sánh mình với người này người kia, là mình cứ lo làm sao mà cạnh tranh cho hơn thôi, cho mình không nghĩ tới giúp người ta được, mình không thể tới để mình mở cửa ra để mà đem người vào trong lòng của mình. Cho nên cái đoạn sữa tươi là một cái đoạn mà đặc biệt, mà các bạn thấy đấy, thầy không phân tích theo cái kiểu của tâm lý học thời gian, mà thầy phân tích theo cái kiểu mà làm sao cho hào quang mình phát triển ra. Thì cái giai đoạn sữa tươi đó là giai đoạn mà mình gọi là vị tha mà đi cho. Sau khi sữa tươi một hồi rồi thì mình tới một giai đoạn ấy, mà mình gọi là mật ngọt. Giai đoạn sữa tươi có thể là giai đoạn mà mình gọi là từ nơi cái trạng niên đi vào trong cái trung niên. Mình sung sức vô cùng, mình tạo nên cái sự nghiệp và mình đi giúp người, mình đi vào một xã hội, mình cứu người, giúp người. Nhưng mà đến giai đoạn mà mật ngọt là giai đoạn mình bắt đầu trung niên mà cực điểm rồi đó. Trước khi mà mình đi vào trong giai đoạn mà vạn niên ấy, thì cái trung niên mà đó đó, thì các bạn biết đó là Khổng Tử nói tới cái khoảng mà ngũ thập trí thiên mạng, là giai đoạn mà mình mà thầy đặt tên là cái mật ngọt, là lúc đó đó mình đã hiểu rõ được rồi cái gì cái lý đời. Mà tại sao là mật? Là bởi vì đó cái triết lý sống đó mình đã cố đồng lại như là giọt mật vậy đó. Các bạn biết một cái giọt mật đó là nó được không biết bao nhiêu con ong để mà tạo thành, mà nó là cái tinh hoa. Và cái mật đó, nó không những là ngọt, mật nó khó có, mà mật đó là nó cho biết là nó có cái khả năng lành trị trị bệnh. Cho nên đó, sau khi mình mà giúp người ra cái đoạn sữa tươi rồng hồi ấy, thì mình phải tới cái đoạn mật ngọt, thì mình trở thành cái viên mật, cái giọt mật. Tại sao mà cái giọt mật vậy? Vì mình bây giờ đó, cái trí huệ mình là cô đồng lại, những cái lời mình nói ra đó, trở thành những cái ca dao tục ngữ, tại những cái lời đó mà người ta nghe đó là người ta có thể thay đổi cái đời theo. Cái cuộc sống của mình đó, là một cái kinh nghiệm sống là thấm sâu, một cái trải nghiệm đó mà độc đáo. Và cái tinh hoa cuộc sống đó, bây giờ nó nằm trong cái hành động sống của mình. Cho nên những người bây giờ họ mới tới họ tìm mật, giống như nước đã tới tìm mật, sữa cũng tới tìm mật cho nó ngọt thêm. Và do đó là cái sự mà mình gọi là lòng vị tha của mình bây giờ nó ngọt ngào hơn nữa, tại vì nó mở rộng ra, mình không còn nghĩa là có cái sữa chua hay là sữa tươi hay là sữa vỡ hay là sữa thối nữa, mà cái sữa này sữa nó ngọt hơn. Mà cái sữa ngọt ai là không mê, các bạn uống cà phê latte này, bỏ sữa vô, bỏ đường vô thì các bạn thấy mà mật ngọt, ôi trời, không ai chê cả cái mật cả. Tại giai đoạn mật ngọt là một cái giai đoạn mà độc đáo của cuộc sống vô cùng. Những cái người đó từ từ họ trở thành những cái người mà các bạn lúc nào mà có chuyện gì bảo tới và hỏi họ. Những người mà có trở thành cái mật ngọt đó, vì cái hào quang mà của trí huệ của họ nó phát ra. Thì nếu mình theo lúc đầu á, giai đoạn mà nhựa sống đó, thì nó thuộc về cái thân thể toàn diện như mình tay chân thôi. Đến giai đoạn mà sữa tươi là thuộc về cái ngực của mình, là thuộc về cái tâm hồn, thuộc về cái lòng thương của mình. Nhưng như đoạn mật ngọt là thuộc về cái não của mình. Mình bắt đầu mình cho những cái trí huệ, những cái lời nói, những cái advice, những cái khuyến khích, những cái chỉ dẫn kinh khủng vô cùng. Cho nên cái đoạn mật ngọt là cái đoạn của một cái người đó mà đã rất là trưởng thành, không phải là một người mà còn nhiều cái vấn đề của chính mình nữa, mà một người chân chính lãnh đạo. Cho nên ngược lại, nhiều khi những bậc lãnh đạo đó mà họ thiếu cái trí huệ, họ không có một cái tấm lòng quảng đại của cái đoạn mà sữa tươi, tức là họ không có một sự nuôi dưỡng vì quyền hành, vì quyền lợi, vì tham nhũng, vì những cái sự mà tranh đoạt mà họ chiến thắng, thì họ có thể lên làm ngồi trên là lãnh đạo, nhưng mà họ không thể lãnh đạo được ai, bởi vì họ không có mật ngọt để mà chia sẻ. Tới cái đoạn mật ngọt đó thì họ nói những cái lời mà sâu thấm sâu, nhưng mà bạn đừng quên rằng đó, là cái câu mật ngọt chết rồi là cũng nguy hiểm lắm. Câu đó nó ứng dụng trong cái bài của thầy. Tại vì cái mật ngọt này không phải là chết ruồi, mà chỉ nói lên là cái sự cố đồng của trí huệ. Mà ngọt là nghĩa là nó tới khắp được mọi nơi, nuôi cái não của mình đó, làm cho cái trí huệ mình phát triển, thì gọi là cái mật đó, mật ngọt. Và có những người mình không tới được cái mật ngọt là bởi vì cái sữa tươi mình chưa tới, mà cái nhiều sống mình cũng có. Thì cái mật ngọt đó là giai đoạn của trí huệ. Cho nên nhiều khi mình thiếu cái giai đoạn sữa tươi, thiếu cái tấm lòng, cái tình thương, thì cái mật ngọt mình, cái trí huệ mình không triển khai ra được. Thì đó là cái vào cái thời mà 50-60 trung niên của mình. Thì bây giờ sau khi mật ngọt rồi, nhiều khi nó kéo dài tới 65-70. Và cái đoạn cuối cùng của mình là cái giai đoạn mình gọi trở về gọi là cái nước cam lồ, hay là mình gọi là cái nước trong. Cam lồ nó gọi là ngọt là bởi vì nó là nước trong, nó không có đục, nó không có mineral, không có mấy cái chữ tầm 7, tầm 3 gì cả. Nó gọi là nước của Los Angeles các bạn, là đầy những cái chất vôi, chất cặn gì đó, vẫn không có đâu. Đó là cái nước mà nó distill, nó rất là trong. Thì tới cái nước trong đó thì có người nào mà chế đâu. Cái nước trong đó là nó nuôi dưỡng cái màng sống của con người cho mình. Nếu các bạn ngồi và nghĩ lại từ cái dàn nhựa sống đó, nuôi cái cây này, chỗ tưới nuôi con người này, cái mật ngọt nuôi cái trí huệ của cái tập thể này. Nhưng đến cái nước trong là nuôi cả cái vũ trụ luôn. Không có cái cách gì mình sống mà không có cái nước trong được. Đó là H2O, chừng đó thôi. Cho nên cái đoạn mà cái nước trong là cái đoạn mình gọi là lão niên, cái đoạn của cái người đó mà mình nói là không phải là tuổi tác nữa, mà cái đoạn của thánh nhân, của Bồ Tát, của những cái người đó mà bây giờ đem tới cái sự sống cho tất cả mọi người. Cái lời nói của những cái người mà đã thành đạo rồi đó, tương nhiên là họ cũng không có ham danh ham lợi, họ không có lỗ bịch, họ không có đi tìm những cái chuyện hữu hình hữu tướng, không đi vì tiền, vì bạc, vì danh, vì những cái bên ngoài, vì những cái có, những cái mình gọi là possessions, những cái sở hữu, họ không vì những cái đó nữa, mà họ sống như là những cái vị tiên, vị thần, họ sống như những vị Bồ Tát đó, bởi vì họ siêu việt lên những cái thứ đó. Nhưng mà cái hay đó là họ thường thường đó, họ nói những câu nói để giúp cho những người nào mà cần nghe, thì họ nói đúng ngay cái tâm trạng, đúng ngay cái chuyện, để họ cởi mở cái gút thắt trong lòng. Có những người nào cần cái trí huệ thì họ advise cái trí huệ, advise là họ giúp cho cái trí huệ người đó. Những người nào mà cần bất kỳ cái chuyện gì thì họ tùy theo cái nhu cầu đó mà dạy cho người ta. Nhưng cái giai đoạn nước trong là nó quan trọng là bạn. Nhưng mà thường thường mình sẽ không bao giờ mình tới được cái nước trong nếu mình không tới được cái giai đoạn mật. Cái mật đó là mình phải kết tù cái tinh hoa cuộc sống để mình dạy người ta. Nhưng cái nước trong đó thì cái tinh hoa đó bây giờ đó nó đã hòa nhập vào trong cái cuộc sống từng giây, từng phút, từng hơi thở của mình rồi. Cái nên bạn qua những cái metaphor, nên cái ví dụ là từ cái nhựa ra cái sữa, ra cái mật và ra cái nước trong. Và qua cái ví dụ thôi thì bạn thấy là kinh khủng vô cùng. Đức Quan Bồ Tát là cái người đó mà sử dụng cái nước trong hay là mật cam lồ đó, cái nước cam lồ đó. Vì Đức Quan Bồ Tát khi mà Ngài cầm cái tịnh bình, Ngài rải cái dương chi ra đó, thì cái trong cái tịnh bình này, cái mà Ngài đựng đó không phải là mật, cũng không phải là nhựa sống, cũng phải là sữa, mà là nước thôi, nước. Khi bạn đi tới thăm viếng những cái nơi linh thiêng ở trên đất này đó, thì dù như là các bạn tới là Lộ Đức ở bên Tây là Luộc đó. Rất nổi tiếng là bởi vì Đức Mẹ lúc nào cũng có một cái nguồn nước chảy ra và trị được vàng bệnh. Và cái nước đó là như ông Imoto ông nói đó, cái nước đó là nó có thể nhận được cái tâm thức con người của mình, và nó có thể giống như thứ là nó có thể communicate được, nói chuyện được, liên hệ được với cái tâm thức của chúng sinh. Thế nên cái nước đó là nó không những nó dạng gì vô cùng, nhưng mà không có cái đó là không có một cái sự sống nào trên vũ trụ cả. Cho nên bây giờ mình thấy ra đó là chính là cái quang minh của chư Phật chư Bồ Tát nằm trong cái gia đình nước trong đó. Thì qua bốn cái ví dụ đó, bốn cái sự đó đều là bốn cái đặc tính mà mình gọi là bốn cái function, bốn cái tác dụng của cái chân tâm. Cái nhựa rộng nuôi dưỡng chính mình, cái sữa tươi nuôi dưỡng người khác gọi là vị tha, cái mật là nuôi dưỡng cái trí óc sáng suốt cực kỳ mà mình gọi là vô ngã, vì là nó đúng là nó không còn nuôi dưỡng cho mình nữa, mà nuôi dưỡng cho tất cả chúng sinh, là vô ngã. Tại cái nước trong đó là nuôi dưỡng toàn bộ của sự sống, nó là cái sự sống, tức là cái chân tâm trở thành cái sự sống. Thì cái đó là mình thấy rõ ràng cái nước nó ở ngay trong cái vũ trụ của con người của mình, không tách ly với con người của mình. Cho nên cái nước trong là đại diện cho tính chất mà là bất nhị, là không thể tách rời được, không tách rời được về cái cuộc sống. Cho nên khi mà mình sống trong đời, các bạn biết không, nhiều khi mình không biết mình tìm chân tâm ở đâu ra đó, nhưng mình hãy nhìn vào những cái ví dụ đó để mình thấy cái đặc đích của mình ấy, mình làm cho nó đầy đủ là nhựa sống. Để khi mình lớn lên ấy, cái đặc tính mà mình đi cho người ta, mình vì tha là cái chân tâm. Từ một lúc nào đó rồi thì cái đặc tính là không phải là mình cho cái tình thương, cho cái này, mà mình cho cái trí huệ, gọi là cho cái mật. Thì chính đó, cái trí huệ đó, cái sự sáng soi đó, đó chính là cái chân tâm. Và cuối cùng ấy, là mình cho cái sự sống mà nó ví dụ, nó thật tiện, mà nó đơn giản, mà không cách gì mình có thể không biết được. Cái đó cũng là một cái cuộc sống. Và như vậy thì các bạn thấy đó, là cái cuộc sống đó, đó là cái chân tâm của mình đấy. Cái sự đơn giản cực kỳ đó đó. Tức là tất cả cái gì mà nuôi dưỡng đều là cái chân tâm cả. Thì khi mà mình bắt đầu mà hiểu được toàn bộ như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng mình và cái chân tâm rất là gần gũi với nhau. Và cái sự biểu hiện của chân tâm qua bốn cái giai đoạn, mà bốn cái ví dụ nhựa sống, sữa tươi, mật ong và nước trong, sẽ làm cho mình nhớ rằng mình ở cái giai đoạn nào thì mình hãy tìm đủ mọi cách để mà thực hiện cái giai đoạn đó cho nó thành công, cho nó đầy đủ, cho nó trọn vẹn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của Thầy Hằng Trường. Xin cảm ơn Thầy đã thuyết giảng và quý vị đang lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của Thầy Hằng Trường. Kỳ này và các kỳ trước qua website radiohaytam.com, Thầy Hằng Trường @yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiohaytam.com để biết cách download các bài giảng của Thầy và iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy đón và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.